This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của đài phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga. Chị Thu Nga ơi, Tết đến có vui không?
Chị Thủy ơi, Tết đến thì vui lắm và vẫn còn tiếp tục vui cho tới hết tháng Giêng. Mà ta nói tháng Giêng là tháng ăn chơi, vẫn tiếp tục như thế. Thu Nga xin kính chào quý khán giả và chào chị Vũ Thanh Thủy trở lại với chương trình Tình yêu và gia đình. Và hôm nay là mới có ngày mùng 11 thôi chị Thủy ơi. Mùng 11 hết mùng rồi tới mình, anh Dương Phục hay nói thế. Cho nên là chúng ta cũng phải ăn Tết dài dài. Mà ăn Tết dài dài mệt, không có nghỉ. Còn chị thì như thế nào?
Ủa chị Thủy ơi, tưởng là người ta chỉ nói tới mùng 10 thôi.
Thôi còn mùng 11, mùng 30.
Nói luôn mùng tới mùng 30 sao chị?
Mình cứ tạo ra mùng đi là để cho mình ăn Tết tiếp thôi. Nhưng mà đúng như vậy chị ơi, vẫn cứ tiếp tục ăn dầu có mấy bao nhiêu đi nữa, tại vì cộng đồng hội đoàn rồi cũng giống như là tư nhân vậy, có nhiều quá cho nên là họ phải chia ra. Tại Tết thì cũng chỉ có 4 tuần thôi mà ăn mà nhiều quá, mà cả chục hội đoàn rồi tư nhân thì không biết bao nhiêu mà kể, cho nên là cứ chia ra ăn Tết thì mình đi được tới đâu thì mình ăn tới đó thôi chị.
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi. Chính cái chuyện mà cứ gìn giữ cái mùa xuân kéo dài mãi đó, nó cũng đem lại cái niềm vui cho mình lâu hơn, phải không chị? Tại vì thế giới thì ai cũng háo hức. Tự nhiên như vậy, cái không khí mùa xuân nó cũng đem lại cho mình nhiều hy vọng, nhiều niềm vui. Rồi lại thêm những tổ chức này kia, dù là cái sức không có đi tham dự được hết, nhưng mà nghe nơi này tổ chức, nơi kia tổ chức, ăn Tết, mừng xuân, ăn tân niên, hội ái hữu, bạn bè gặp nhau, tụ hội, gia đình sum họp. Cái đó đều tất cả đều đem lại cái niềm vui rất nhiều cho mọi người. Khác với lại cái lạ lùng là mỗi cái ngày lễ Tết của người Việt Nam mình thì hầu như tâm hồn ai cũng cảm thấy vui tươi, cái không khí xung quanh cũng vui. Cái thính giả nghe các gia đài, các cơ quan truyền thông Việt ngữ cũng vậy, toàn thấy những cái bản nhạc xuân rộn ràng, thật là vui tươi vậy. Chứ còn mình không có cái chữ holiday blues, giống như là cái cơn buồn mùa lễ giống như của bên của người địa phương, phải không chị Thu Nga?
Chị ơi, cái holiday blues thì không phải chỉ có Tết Mỹ hay người địa phương mới có. Nhưng mà giờ mình đang nói ở đây, chứ còn nếu mà nói ở Việt Nam đó thì ngày xưa cũng vậy, bây giờ thì càng tệ hơn. Người ta không có tiền đủ để ăn thì còn nói chi mà đến cái việc mà gọi là đón Tết, cho nói là tôi có chờ đâu, có đợi đâu, mang chi xuân lại gợi thêm sầu, thấy không? Thành ra cũng giống như là có một cái bài viết mà lúc hồi nhỏ mà chúng ta đọc đó, là cái bài mà áo rách sao mày rách tả tơi đó. Rồi những cái câu sau thì lâu quá rồi không có nhớ, nhưng mà Tết đến rồi đó thì người ta không có tiền, người ta chạy ăn từng bữa. Tuy nhiên thì thành ra trong cái không khí mà đón Tết rộn ràng của những người mà có thể mà đón Tết được thì cũng có những cái người gọi là holiday blue chị ơi. Ở đây thì chắc là mình nghĩ là không có đến độ nào, nhưng mà có những người mà họ không có đi ra cộng đồng, họ không biết nhiều về cộng đồng thì chắc là họ không biết Tết. Còn mình thì cũng hay mỗi năm mới chắc là nếu mà không đi ra ở các hội chợ thì không có thấy mai vàng, dầu mai thiệt hay mai giả cũng vậy nữa, thì mình đâu có biết xuân về hay chưa, đúng không chị?
Đúng như vậy chị Thanh ơi, nhưng mà có nhiều điều con người ta có thể làm để mà tạo nên những cái niềm vui xung quanh. Như trước đây trong cái chương trình này chúng thường cũng có nói đó, mỗi nhà Việt Nam nên trồng cây đào đằng trước, ở sân trước, sân sau. Cây đào rất là dễ trồng mà nhất là chịu được cái lạnh của mùa đông Texas. Chỉ có mùa nóng thì nó nóng quá thì chịu khó tưới nước thôi. Thì cứ mỗi lần mà thấy hoa đào bắt đầu chớm nụ thì mình biết là xuân đã về đó chị Thu Nga. Ngày hôm nay trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, chúng thường muốn mời quý thính giả đưa ra một cái đề tài này nó nhẹ nhàng, nó vui thôi. Hy vọng quý thính giả đóng góp vào những cái suy nghĩ tích cực của quý vị là mùa xuân mới. Mình hãy cố tạo cho mình những cái niềm vui mới, những hy vọng mới. Chị Thương Nga biết không, trong tuần vừa qua chúng tôi có cái dịp đến California đó. Thì cái không khí Tết dĩ nhiên là tràn lan khắp nơi tại ở California, dọc khu phố Buôn Xa đó, cũng giống như là khu Bel Air ở tại thành phố Houston vậy. Tuy nhiên ở Buôn Xa đó thì nó rộn ràng hơn nhiều lắm, bởi vì ở đó được coi như là thủ đô của cộng đồng tị nạn mà. Thành ra nào là những cổng chào, nào là hàng quán ơi ơi khắp nơi, mở radio ở trên xe thì cả và bao nhiêu cái đài phát thanh ở địa phương đều cũng ra giả nhạc xuân và nói về những cái hàng sale hàng Tết. Nhưng mà đồng thời California cũng là cái nơi mà có cái số người Việt Nam homeless đông nhất ở trên nước Mỹ. Cho nên chúng tôi rào quanh những cái khu phố Lộc Thọ, là cái khu mà bây giờ người ta làm hẳn một cái khu vườn. Nếu mà trai quý thính giả mà tới, chưa bao giờ tới miền Nam California mà muốn tìm phố Lộc Thọ, đánh vào chữ phố Lộc Thọ, sẽ không có tìm được đâu. Nếu mà đánh Google Maps thì phải tìm cái chữ Asian Garden Mall, tức là cái khu vườn Á Châu đó. Cái thương xá khu vườn Á Châu đó thì bây giờ họ làm nguyên cảm giống một cái vườn đằng trước, đầy những cái ghế đá, những cái băng đá xung quanh, những cái bàn ghế ngồi ở ngoài sân cho người ta ngồi chơi, rồi lại có cái sân khấu để mà lâu lâu có nhạc hay là chợ đêm đó thì có cái sân khấu để mà giúp vui. Và cũng đây cũng là cái nơi tụ tập rất nhiều người Việt Nam, cứ đến cuối tuần mà không có chuyện gì làm đó chị Thu Nga, ở nhà buồn đó thì ra đó ngồi, cứ ngồi đó là sẽ gặp bao nhiêu những người Việt Nam khác xung quanh, chuyện trò thì cũng vui. Nhất là những người địa phương hay ngồi đó để thấy du khách phương xa đến chụp hình đông một cái thì ra bảo ô để tôi chụp hình dùng cho. Thế là tự nhiên tạo được cái tình thân. Nhưng mà đồng thời cũng trong khu vực này chúng tôi gặp rất nhiều người homeless. Và cái dịp tìm hiểu á thì mới biết rằng thường thường đó người ta vẫn nói rằng không cứ gì homeless Việt Nam, homeless Mỹ cũng vậy. Cái nguyên nhân sâu xa nhất làm cho người ta trở thành homeless dĩ nhiên là hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ, mất việc. Nhưng mà cái đó là chuyện phụ thôi. Cái nguyên nhân chính đó, người ta mà thì người Mỹ họ gọi chung là bệnh tâm thần. Đối với người Việt Nam mình nghe chữ bệnh tâm thần thì tưởng là điên khùng la hét mới là tâm thần. Nhưng mà thưa không, thưa quý khán giả, cái bệnh trầm cảm cũng là bệnh tâm thần. Cái sự cô đơn, cái sự mà tránh xa mọi người, cái sự mà tự cô lập mình á cũng là bệnh tâm thần. Và qua đây trong có những cuộc chuyện trò với những cái người homeless, chúng tôi mới nhận ra rằng đa số là tại vì người ta đều bị trầm cảm, đều quá cô đơn, sang đây cô độc một mình, gia đình không có ở đây. Chứ còn cái phần mà nói chung là bệnh tâm thần đó, bệnh tâm thần theo kiểu Mỹ đó, mà Việt Nam chúng ta có lẽ cũng cần thay đổi cái nhìn của bệnh tâm thần, hả chị Thu Nga? Không phải chỉ thấy ai điên thì mới gọi là tâm thần, mà bất cứ người, những người nào mà sống một cái trầm cảm, buồn rầu đó, cô lập đó, cũng là trước sau gì cũng sẽ đi đến cái vấn đề tâm thần. Và đó cũng là cái lý do làm cho tại sao mà có nhiều người homeless Việt Nam như vậy, sang đây vượt biển sóng gió, sống chết, nửa sống nửa chết sang được tới đây, rồi bây giờ mấy chục năm sau trở thành người homeless, hay là những người được gia đình bảo lãnh sang nhưng mà vì lý do gì đó không hợp với gia đình, anh em bà con bỏ nhà ra đi, những người tuổi trẻ bỏ nhà ra đi rồi thấy lang thang cô độc trở thành người homeless. Và đó là vì họ thiếu cái niềm hy vọng, thiếu cái sự hỗ trợ. Cho nên chúng tôi muốn đưa ra cái đề tài ngày hôm nay là làm sao chúng ta tạo được những cái niềm vui mới, những niềm hy vọng mới trong cái mùa xuân mới này cho mình và cho những người xung quanh đó chị Thu Nga.
Vâng, nói tới xuân thì chúng ta thấy cái lòng thật tình ra cứ mỗi mùa xuân giàu hay nghèo gì mà chúng ta nghe tới chữ Tết là cũng vui hết. Nhưng mà thành phần mà chị nói rằng bị bệnh tâm thần và homeless đó, thì cũng có những người tâm thần. Và tâm thần thì đúng là khi nào mà nói tới tâm thần thì người ta hay nghĩ đến cái chuyện mà phải điên loạn, nhưng mà không có đúng. Cái bệnh trầm cảm gọi là depression đó, thì cái bệnh trầm cảm đó. Tuy nhiên những cái người homeless cũng có nhiều thành phần mà họ chọn, cái cách sống homeless là tại vì, đây là mình nói chung chung thôi nha, mà chúng tôi thấy có nhiều người Mỹ đó, họ chọn cái cách sống này để họ được tự do, họ không có bị gò bó ở trong những cái shelter mà chính phủ của Mỹ đã, chính phủ của địa phương nữa, họ cũng có những cái shelter, nhưng mà khi mà đi vào trong đó thì phải họ phải tuân theo những cái quy tắc của người ta, đi vào phải ký giấy, đi ra mấy giờ phải ký giấy. Cho nên có nhiều người là tự chọn cái cách sống của mình bằng bằng cái cách mà sống dưới ở dưới những cái cây cầu hoặc là giăng lều ra đó, để mà họ có cảm thấy là cái tự do hơn. Thì mình cũng không có nói là mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà chị nói ở bên California vui là phải rồi, thì tại vì cái đó là có thủ đô của người tị nạn, và cái chỗ mà Phước Lộc Thọ là Lía Đô Sài Gòn, cho nên có nhiều người rủ nhau đi qua ở bên California, nghĩa là ăn tiền welfare thì cũng dễ, mà lại có một cái cuộc sống mà rất là vui, không cần nói tiếng Mỹ. Thì đó là họ nói với nhau như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng mặc dù California có những cái trận động đất cũng khiếp đảm lắm, nhưng mà họ nói là trời kêu ai nấy dạ. Giống như mình ở đây thì cũng có cái vụ mà tornado chẳng hạn như vậy. Cho nên là California đã lôi cuốn rất nhiều người. Mà tóm lại là nói Tết là thì đúng vậy, đi ra Phước Lộc Thọ thấy vui lắm. Tuy nhiên chị Thủy ơi, mỗi lần mà đi ra Phước Lộc Thọ đó không có chỗ đậu xe. Cho nên những người mà sống ở California, họ cũng có người thì thích đi ra ở ngoài đó ngồi cả ngày không làm gì cả, nhìn người ta đi qua đi lại, hoặc là uống một ly cà phê, cơm ăn thì chỉ có cơm chỉ. Nhưng mà có nhiều người sợ đi tới Phước Lộc Thọ lắm. Thì mỗi lần mà chúng tôi qua đó là nói rằng chở qua Phước Lộc Thọ đó, thì ông lại nói trời ơi, Phước Lộc Thọ có cái gì mà mấy bà đòi đi hoài như vậy. Thì đó cũng là cái một cái chuyện vui vui thôi. Nhưng mà ai thích cái không khí mà của Việt Nam. Nhưng mà mình nói là nếu mà không cần học tiếng Mỹ thì cái đó là nó cũng hơi bị... gọi là cái gì nhỉ? Là tại vì không có cầu tiếng, chứ còn phải đi qua xứ người thì phải học tiếng Mỹ. Phải biết một chút xíu chứ chị, phải không?
Mỹ làm cho cộng đồng mình cứ bị người Mỹ nhìn như là một hình thức ghetto, tức là những cái khu vực mà chỉ tập trung người dân nước khác.
Đúng
không
vậy.
Có chịu học hỏi, hội nhập vào trong cái đời sống của người Mỹ ở đất nước này, phải không chị Thương Nga?
Dạ, đúng vậy. Ngay khi mình mượn một cây chổi, hay là mình muốn một cái gì mà người hàng xóm giúp chẳng hạn, thì mình đi qua mà mình u ớ mà mình không biết nói gì, thì quý vị cứ thử tưởng tượng như vậy. Và ngay khi mà mình ở trong một cái cộng đồng Việt Nam nữa, thì mình cũng phải học, tại vì con cháu nó đâu có ở luôn với mình đâu. Có một ngày nào đó thì mình cần tới những cái việc mà cần kiếp, nếu mình không nói được tiếng Mỹ nào thì mình sẽ làm như thế nào?
Vâng, đúng như vậy. Hồi nãy chị Thơ Càng có nói đến cái chuyện có những người homeless đó, ngay cả những người Việt Nam họ không chịu sống trong những cái shelter mà họ, tại vì họ thích được tự do. Nhưng mà cái hình thức, cái cá tính đó chị, mà thích tự do, không có chịu ép mình vào bất cứ một cái luật lệ nào trong xã hội, trong cộng đồng xung quanh, cũng là một hình thức bệnh tâm thần đó chị Thu Nga.
Vâng,
cái đó
đúng
là
rồi.
Những cái người mà sống một cách mà không có chịu theo bất cứ cái luật lệ nào, ngay cả xe nhà với ai cũng không được, ở chung với cha mẹ anh chị em cũng không được, tại vì thích cái tính khí là hoàn toàn cái gì cũng muốn làm theo ý mình, không có theo những cái quy luật chung. Đó là một hình thức tâm thần. Cũng như người ta bảo những người homeless nữa cũng trở thành homeless tại vì người ta nghiền thuốc hay nghiền rượu. Thật ra cái nghiền thuốc và nghiền rượu cũng là một hình thức tâm thần, tại vì từ lâu y khoa y học đã nhìn thấy ra là những cái đó không phải chỉ là những cái nghiền bình thường, mà là chính cái vì cái bệnh tâm thần họ thiếu cái sự tự chủ, thành ra mới để những cái điều đó tác hại trong cái đời sống của mình. Và lý do mà California có homeless nhiều tại vì thời tiết, trời ơi, cái mùa giữa mùa đông như thế này đấy chị Thu Nga, mà thời tiết vẫn rất là ấm áp, 40 mấy độ là thấp nhất thôi, và đến mùa hè thì cũng mát mẻ quanh năm, do đó người ta có thể sống ở ngoài đường không có sợ trời quá nóng hay là quá lạnh. Nhưng mà trong cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời gọi quý thính giả chia sẻ những cái niềm vui, những cái điều gì đó đem tới, đem lại cho mình thêm niềm vui, thêm niềm hy vọng. Tại trước hay sau gì thì bất cứ con người nào đến một cái tuổi tác nào đó tự nhiên cũng dễ dàng cảm thấy cô đơn, cảm thấy trầm cảm hơn trước. Ví dụ như bây giờ mình già yếu, bệnh hoạn, tự nhiên mình sẽ thành trầm cảm lắm chị Thu Nga. Nhìn thấy mọi người chạy nhảy xung quanh mà mình đi đứng gò bó, lại phải chống gậy hay phải đi walker hay đi scooter thì cũng không lên cầu thang được, đi đâu cũng phải nhờ người này người kia. Cái đó nó gây ra cái trầm cảm rất nhiều. Làm sao để tránh được cái điều đó? Thì tôi Nga có biết rằng chúng tôi khi mà tìm hiểu về cái đề tài này đó, mới thấy trường Stanford ở bên California đó chị, họ chế ra một cái loại cửa sổ nhân tạo đặt hết trong các cái phòng bệnh viện của họ tại trường đại học Stanford cũng như trường đại học y khoa của Stanford và một số các trường y khoa của nước Mỹ đó, từ UCSD ở San Diego cho tới UC Davis là những cái trường nổi tiếng về ngành y khoa, là những cái nơi mà sản xuất ra những bác sĩ rất là giỏi tung ra khắp nước Mỹ. Và nơi đây tất cả các trường đại học này đều có những cái bệnh viện riêng của trường, vừa để điều trị bệnh nhân vừa để sinh viên thực tập. Thì ở trường Stanford này đó, tất cả những cái loại cửa sổ trong cái bệnh viện của ở tại thành phố này đó đều có những cái cửa sổ nhân tạo đặt trong các cái phòng mà hồi sức á, phòng recovery đó, tức là những cái phòng mà bệnh nhân nằm dưỡng bệnh đó, để giúp cho bệnh nhân chóng hồi phục. Tại sao vậy? Tại sao lại nói là cửa sổ nhân tạo? Bởi vì một cái người vẽ kiểu ra cửa sổ này là một cái nhiếp ảnh gia ở California. Ông ấy chứng kiến cái cảnh thoi thót của cha mình trong những cái ngày tháng cuối đời đó, tối ngày nhìn lên cái trần nhà rồi những cái bức tường trông quang toàn màu trắng với những cái lỗ cửa đen đó, làm cho ông ấy càng thêm trầm cảm. Rồi các bác sĩ cho biết là phải nằm đó là vì lý do tâm lý. Ngoài ra nằm lâu trong cái căn phòng thiếu cửa sổ, thiếu ánh sáng tự nhiên, cho nên không những bệnh nhân không có hồi phục mà lại còn để lộ những triệu chứng của bệnh tâm thần. Cho nên người ta mới tạo ra những cái cánh cửa sổ này. Rồi thì có một cái hệ thống điện toán, bệnh nhân có thể cảm thấy như đang tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài. Trong 24 giờ đồng hồ, ánh sáng trên khung cửa nhân tạo thay đổi 650 lần, chị Thu Nga, thay đổi y như là mặt trời từ từ xoay vậy đó. Từ ánh nắng bình minh cho tới ánh nắng hoàng hôn rồi thì xoay đổi. Bệnh nhân có thể nhìn thấy mặt trời lên cũng như áng mây bay qua cửa sổ. Cho nên làm cho họ cảm thấy gần gũi với thiên nhiên và họ cảm thấy bớt cô đơn. Như khi mà đọc tới cái này chúng tôi thấy thú vị quá. Mới thấy là hóa ra chính mình cũng có thể tạo ra được những cái cảnh trí tươi đẹp như vậy trong nhà mình. Có những cái cửa sổ, những cái phòng nào mà không có cửa sổ, mình có thể gắn lên cửa sổ, gắn lên những cái hình của những cái cửa sổ trong phòng tắm chẳng hạn. Thường thường đâu bao giờ có cửa sổ đâu, phải không chị Thu Nga? Thì mình có thể gắn lên hình một cái cửa sổ ở trên poster, trên mạng bán rất là nhiều. Amazon bán những cái wallpaper này nhiều lắm, poster này nhiều lắm. Ngoài ra mình cũng thể tạo cho mình rất nhiều những cái niềm vui khác ở xung quanh. Từ cái chuyện mà làm cho mình, thì không những mình thoát khỏi cái cô đơn của mình, mà mình cũng làm cho người khác bớt cô đơn nữa. Như là chúng tôi chứng kiến ở Phước Lộc Thọ chẳng hạn, những người Việt Nam từ khắp nơi đổ đến, rồi ai cũng chuyện trò, ngồi xuống một cái băng đá là chuyện trò với những người xung quanh, tự nhiên tạo nên cái niềm vui, trao đổi số điện thoại, sau đó biết đâu lại trở thành những người bạn qua lại lâu ngày với nhau, làm cho đời sống bớt đi cái sự cô đơn, và như vậy cũng tránh được bệnh hoạn rất là nhiều. Bởi vì y khoa đã chứng minh rằng chính cái niềm vui tinh thần của mình đó làm cho mình bớt đi những cái bệnh tật thể xác đó, chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Đó là cái điều mà tại sao người ta cứ đổ xô về California, mặc dù là bây giờ đó đất thì chật mà người thì đông, nhưng mà người ta có những cái niềm vui đó, bỏ những cái điều mà mình gọi là negative đi, thì bên đó thì đúng là quả thật là vui thiệt. Và chúng tôi nhớ là cứ mỗi lần mà tới Phước Lộc Thọ là đi phải vòng vòng tới mấy vòng mới tìm ra chỗ đậu xe, mà người thì người đông rồi xe cũng đông, nằm la liệt ở đó. Và chúng ta thấy là có những người mà ngồi ở cái băng đá ở bên ngoài, hoặc là người ta ngồi ở những cái băng bằng sắt ở bên trong, người ta cứ ngồi như vậy và người ta cảm thấy enjoy. Và đúng như vậy, cái hình phạt mà của những cái nhà tù, nhất là nhà tù cộng sản chẳng hạn, ví dụ như là nhốt người ta trong cái connect đó, rồi không có thấy ánh sáng mặt trời, không có nghe một cái tiếng động nào hết, thì cái bệnh trầm cảm nó càng ngày càng nặng. Và nói như vậy thì càng thương cho những người mà gọi là ở tù cải tạo, chịu cải tạo mở ngoặc và đóng ngoặc đó, thì đúng là brainwash đó. Thì mà mình thử tưởng tượng là người ta không có thấy được cái ánh sáng mặt trời, người ta không nghe được cái tiếng nói của đồng loại, và người ta cũng không có thể mà mở miệng ra để nói chuyện với ai. Và chúng tôi đọc cái cuốn mà Người tù Thiên Nga của chị Nguyễn Thanh Thủy đó, mới thấy rằng chị nói rằng chị khi mà chị ở lâu ở trong cái mà ở trong cái gọi là nó khi mà bị cái phạm tội gì mà họ gán cho mình đó thì bị gọi là cái kỷ luật đó, kỷ luật mà họ dùng thành ra cái chữ động từ đó, bị phạt mà kỷ luật đó, thì nhốt cô trong một mình ở trong cái phòng không gặp ai, không có nghe nói gì hết. Và cứ mỗi ngày như vậy họ đưa cơm vào thì chị phải la lên, chị tập hát một cái bài gì đó, chị cứ la lên hoài, chứ nếu không thì cái quai hàm của chị nó không có làm việc được, mà chị sẽ mất cái tiếng nói luôn. Thành ra chúng ta thử tưởng tượng là những người tù mà ở tù tới mười mấy hai chục năm, thấy tội nghiệp quá khỏe không chị Thủy?
À, chị Thương Nga, đúng đấy chị Thương Nga, thành ra đó chính là cái lý do mà tại sao mà đa số ở những cái ghế đá ở trước Quốc Lộ Thọ hay ngay tại thành phố Houston này, trong khu Hồng Kông 4 cũng vậy, cũng đặt rất nhiều những cái ghế, bàn ghế để cho mọi người có thể đến đó ngồi. Và chị Thương Nga biết đa số những người mà hàng ngày ra đó ngồi là những ai không? Đa số đó chính là những người cựu tù nhân của Cộng sản đó. Họ đã từng bị ở tù, đã từng bị biệt giam, đã từng thấy cái sự cô đơn nó hủy hoại cái tinh thần của mình như thế nào. Thành ra họ ra đó để họ gặp nhau và họ gặp những người khác, và qua đó họ thoát ra được khỏi cái nỗi cô đơn. Tại vì thường thường khi mà qua đây mà theo diện HO đó thì chỉ đem được gia đình nhỏ qua thôi, chứ còn chứ không có đem được những gia đình lớn, thành ra nhiều khi cũng không có thân nhân bạn bè, chưa kể đến nhiều khi có những cái chuyện gãy đổ trong đời sống. Nhưng mà cứ ra đó là sẽ có. Tại thành phố Houston này cũng vậy, chị Thu Nga, có khu của Hồng Kông 4 cũng vậy, cái khu thương xá trong đó cũng cứ ra đó ngồi là cũng sẽ gặp rất nhiều là những cái người những cái người mà cựu tù nhân cải tạo, và rồi như vậy có thể tìm được bạn bè dễ dàng. Mà không cứ chỉ trong khu thương xá đó đâu, chúng tôi thấy rất nhiều những cái nhà hàng, bất cứ nơi nào mà có những cái bàn ghế ngoài cửa là lập tức cũng sẽ thấy có những cái người Việt Nam ra đó ngồi để mà kết bạn thân tình. Và những cái người đó họ đã làm một cái công việc rất là hữu ích, chị Thương Nga, cho những người khác có thể tìm đến và có thể tìm được gặp gỡ bạn bè thân quen. Và đó cũng là cái lý do để cho cộng đồng mình, cho người Việt mình đó chia sẻ, nâng đỡ lẫn nhau về cái phần tinh thần mà tránh được những cái vấn đề trầm cảm, đem lại cái niềm vui không những cho chính họ mà cho cả những người khác nữa. Cho nên trong chương trình này chúng tôi muốn mời gọi quý thính giả nào đã có những cái kinh nghiệm tốt đẹp về những cái tình bạn bỗng chốc như thế này đó, tình bạn với những người xa lạ, tình đồng hương, khi mà chúng ta đến những cái nơi xa lạ và chúng ta đến những cái tiệm ăn Việt Nam là chúng ta sẽ luôn luôn đi gặp được những người bạn khác để mà hỏi han, để mà trò chuyện. Chị Thương Nga biết rằng chúng tôi tới đâu là cũng Google search, bây giờ cảm ơn cái ông Google vô cùng. Tại cái Google search phở Việt Nam, nhà hàng Việt Nam là lập tức tìm đến đó, là mình có thể hỏi han được mọi thứ, mình có thể kết được bạn ngay. Chúng tôi muốn mời quý thính giả gọi vào chia sẻ những kinh nghiệm quý vị đã có khi mà tới thành phố Dallas chẳng hạn, thì hình như là tới khu Asian Times Square phải không chị Thu Nga, hay là xuống dưới vùng Garland thì cũng có một cái khu vực khác phải không chị?
Dạ vâng, ở đây thì có nhiều cái trung tâm mở shopping của người Việt Nam, giống như là Bến Thành nè, rồi Sài Gòn Mall nè, rồi cái khu chợ Hiệp Thái nè, đông lắm, thì quý vị có thể tới đó. Mà nếu mà mùa xuân này mà quý vị không có đi tới những cái tiệm của Việt Nam thì quý vị không có thấy Tết, đi vào trong đó thì hàng hóa đầy dãy, rồi hoa quả lá cành gì cũng có hết. Rồi những cái quý vị nào có những quý, có những vị mà nói ô tôi chưa có bao giờ sinh hoạt với cộng đồng Việt Nam hay là các hội đoàn, thì đó là một cái sự thiếu sót. Tại vì nếu mà quý vị không có sinh hoạt hội đoàn, sau này mà có cái chuyện gì thì quý vị làm sao mà đi ra nhờ những hội đoàn, những cái cộng đồng đó được. Mà các hội đoàn cộng đồng thì đều có những cái chương trình mà nếu mà mình cần giúp đỡ thì họ sẽ giúp đỡ cho mình, và cũng nếu mà có một cái việc gì đó họ cũng tranh đấu cho mình đối với người Mỹ. Thành ra quý vị nói rằng không có nghe radio Việt Nam, không có coi báo Việt Nam, chúng tôi chỉ đi nhà thờ Mỹ, chúng tôi chỉ xem báo Mỹ, chúng tôi chỉ nghe radio Mỹ, thì làm sao mà quý vị thấy cái Tết được. Mà thấy cái Tết thì mình cũng thấy ấm lòng, tuy rằng có nhiều cái hoàn cảnh, có người này người kia, nhưng mà nói chung lại là Tết Việt Nam là một cái Tết mà cái Tết cổ truyền và cái ngày lễ lớn nhất của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và sau cái Tết đó thì chúng ta thấy rằng nào là Hội Bình Định làm những chương trình giống như là Đại Thắng Quân Nguyên mùng 5 tháng 5 của vua Quang Trung, rồi hay là tới những cái mùa khác rồi sau đó là giỗ tổ Hùng Vương, Hai Bà Trưng vân vân và vân vân. Thì đó là trong cái cộng đồng sinh hoạt của chúng ta nó thêm khởi sắc, tại vì có những cái chương trình mà nó đặc biệt. Và quay trở lại Tết thì chúng ta thấy rằng Tết mang lại cho người ta cái nguồn hy vọng, cho nên Tết lại thì người ta hay bận đồ xanh, cái màu xanh của lá cây đó, màu xanh của hy vọng, hay là màu đỏ mang đến tiền tài. À, ngày hôm qua là ngày Tết mà người ta nói là dỗ ông thần tài và đi mua vàng thì rất tốt, mà nếu mà chị Thủy mua vàng mà tặng cho Thu Nga người nghèo á thì là càng có phước hơn nữa. Chị mua chưa mà thấy cũng chị cũng chưa tặng cho Thu Nga nữa.
Mua vàng mã hả chị?
Không, vàng thiệt nhé, vàng 24 carat đàng hoàng chị. Nhưng mà cái đó là những cái niềm vui nhỏ nhỏ thôi, thật tình nó cũng không phải gì mê tín gì đoan, nhưng mà nó vui vui thôi chị.
Vâng, nhưng mà vàng 24 carat thì nó vàng thè hả, thành ra vàng quá. Chúng tôi chỉ thích vàng chừng vàng 18 thôi, hay là
không,
vàng
10 chắc là vàng gì cũng được, hay sao thôi, vàng gì rồi chúng ta cũng lấy
nhạt nó, thành ra trông nó cũng dễ thương. Nói đùa thế cho vui thôi, nhưng mà chúng tôi muốn mời quý thính giả gọi vào để mà chia sẻ những cái niềm vui trong cái mùa xuân này, hay là những cái niềm vui mà những cái tình bạn xa lạ có thể đưa tới cho quý vị, hay là nếu gia đình quý vị có những cái quyết tâm trong cái đầu năm mới, nhất là năm Tết âm lịch này đó, để tạo những cái niềm vui trong nhà. Ví dụ như chúng tôi đặt ra một cái điều là trong cái năm mới đó là mình nhất định không có nói những điều tiêu cực, chị Thu Nga. Và lúc nào miệng cũng cố cười buổi sáng lên ở trên mỗi tấm gương trong nhà. Nhà chúng tôi thì nhiều gương lắm, tại vì thích ánh sáng chứ, để cho gương nó phản chiếu những cái ánh sáng ở ngoài vào. Cứ mỗi ở một cái gương đó mình lại để một cái hình smiling face, chị, happy face á. Một cái hình mà cái mỉm cười lên trên cái gương, để mỗi lần mình nhìn vào gương thì mình nhớ mình mỉm cười. Và khi mình mỉm cười, chị mà thấy đó, bây giờ gặp chị Thu Nga mà thấy chị Thu Nga cười thì tự nhiên mình có đang giận chị Thu Nga mình cũng phải tất miệng cười theo, tại vì cái đó nó là rất là nó truyền nhiễm rất là nhanh. Thì đó là những cái thói quen, những cái niềm vui nho nhỏ mình tự tạo ra cho mình, thì làm sao mà mình có thể có được niềm vui, mà nếu mình không có niềm vui làm sao đem được niềm vui cho người xung quanh, chị Thu Nga. Trong cái tuần vừa qua chúng tôi cũng có dịp tụ hội với lại con cháu để mà ăn Tết ở bên California đó. Lại có hai đứa con và các cháu ở, có năm đứa cháu ở bên đó. Thì thấy rằng trời ơi, tụi nhỏ nhìn thấy tụi nó, mình nhớ lại cái thời tuổi trẻ của mình, tất bật cứ lo con cái, tối tăm mặt mũi lại đi làm đi ăn rồi lo con lo cái, chở đứa này đi học, đứa kia đi, suốt ngày sau cái học chính lại còn bao nhiêu những cái học phụ. Thành ra nhiều khi mình cũng phải dặn dò nó là ồ, bố mẹ đã qua cái cầu đó rồi, tụi con hãy tìm vui trong cái những cái nho nhỏ đó của mình, đừng có lúc nào cũng nhăn nhó than thở. Thì những cái nho nhỏ dặn dò đó, nhưng mà chính mình phải làm gương trước, chị Thu Nga. Nếu mà mình gặp con cái mà lúc nào mình cũng kể bệnh nào là trời ơi bố đang đau quá, mẹ đang nhức lưng quá, thì tự nhiên con cái nó sẽ trầm cảm theo, nó sẽ depressed theo. Nhưng mà còn ngược lại, nếu mình lúc nào cũng vui tươi thì tự nhiên thấy ngay là lập tức là cái bầu khí xung quanh nó cũng dễ dàng vui tươi theo đấy, chị Thơ Nga. Thành ra chúng
đúng
tôi
vậy, không ai muốn gặp một cái người mà cái mặt mày lúc nào cũng câu có, lúc nào cũng than vãn. Tại mình than vãn với người khác
đó, cần phải
thì nó cũng chẳng
có
lợi ích gì.
Cần phải
tại vì nếu mà mình than vãn những cái điều khổ của mình
đó,
thì cái người mà thù ghét mình đó họ mừng. Mà còn những
cái
người mà không có phải thù ghét mình á, thì họ nghe hoài thì họ cũng nản.
Tuy
rằng mặc dù là họ là người bạn thân, nhưng mà cứ mà cứ đem cái khổ của mình ra than thì cũng chả có được cái giúp ích gì hết. Thì
khi
phải
không chị?
Vâng, thì nói rằng không có ai mà muốn gặp một cái người mà cứ tối ngày cứ cau có rồi đem những cái chuyện buồn phiền của mình ra mà kể. Kể cũng chẳng có ai giúp được hết. Cho nhưng mà thành ra mình bây giờ đó, mình nói là giấu cái nỗi khổ thì nó cũng đúng thôi. Nhưng mà thật tình ra đó, thì ai mà thấy cái nụ cười của mình người ta cũng thích, là tại vì cười là một cái bệnh hay lây chị. Đang buồn khổ như hay là đang rầu rĩ cô đơn gì vậy, thấy có một cái nụ cười tươi là tự nhiên là thấy mình ấm áp. Rồi người ta cười tươi, người ta chào mình thì dĩ nhiên mình cười tươi mình chào lại. Có ai mà cười tươi để chào lại một cái gương mặt câu có hay không? Chắc chắn là không rồi đó chị Thủy, phải không?
Chắc chắn rồi chị. Một cái người tối ngày cứ ngồi than thân trách phận về cái bệnh tật của mình, hay là về những cái khó khăn thử thách trong cuộc sống mà mình đang gặp phải đó, thì càng ngày càng chìm đắm vào trong đó thôi. Nó giống như là một cái bùn lầy đó, nó nhấn mình sâu vào trong cái nỗi buồn đó, chứ nó không có giúp ích được cái gì cả. Tuy nhiên nếu mình vươn lên, mình cố gắng ngày nào thấy buồn đấy thì lôi áo đỏ ra mặt, chị Thương Nga, hay là áo vàng tươi ra mặt, xong rồi mình gắn một cái hoa, như chị Thương Gai có lần chúng tôi cũng thấy đó, cái mái tóc của chị mà gắn một cái bông hoa Hawaii lên là đẹp lắm đó. Hãy đầy có những cái, nên có đầy những cái hoa tươi ở trong nhà, chị Thương Gai biết không? Tới mùa đông á thì thường thường hoa không có mọc, thành ra chúng tôi có nhiều cái những cái hay mua những cái hoa hoa lụa đó, thành ra tới mùa đông đó đem nó ra gắn vào mấy cái cây ở ngoài vườn. Mẹ trong nhà mình nhìn ra tự nhiên mình cũng thấy vui, và chị Thương Nga đâu cần phải để nhìn, cứ thấy nhanh những cái cành khô, những cái cây đào ở đằng sau nhà mới ra nụ mà chưa có ra kịp hoa bông Tết. Chúng tôi mua mấy cái hoa đào nụ về gắn lên cành, khách đến nhìn bảo trời ơi hoa đào, cây đào nhà chị nở bông sớm quá ha, tại vì nhìn y như thật vậy. Tại sao mình không làm những cái niềm vui cho cái cuộc đời của mình, cho nó bớt buồn tẻ, cho nó bớt bớt trầm cảm, hả chị Thương Nga?
Vâng, hồi nãy chị Thủy có nhắc về cái hoa đào. Thật tình những cái cây mà hoa đào mà quý vị đang nở ra đó là nó có gia đình của cây peach. Tức là cái cây peach thì mình cũng dịch là cây đào, nhưng mà nó không phải là cái hoa anh đào. Hoa anh đào là phải là cherry blossom. Tuy nhiên trong những cái loại hoa mà peppermint, nó cái loại mà gia đình của cây đào đó, của cây của cái peach đó, là flowering peach. Peach đó, thì cái cây peach đó là chúng ta thấy nó dễ trồng, nó dễ nở và nó có thể thoát khỏi những cái mùa mà lạnh giá. Cho nên khi mà quý vị đi ra ở ngoài grocery, không phải, mấy cái nursing mà để mà bán hoa đó, thì quý vị sẽ thấy những cái hoa flowering peach đó, nó nở ra rất sớm, rất đẹp. Có cây màu hồng đậm, có cây hồng lợt, có cây màu trắng, rồi có cây thì có tới 3-4 màu, hồng, đỏ, cam gì, nó rất đẹp mà nó nở sớm mà nó làm cho nó vui nhộn lên. Thì chúng ta nói chung là hoa đào, tại vì cái cây mà cherry blossom á thì cũng trồng được, nhưng mà khi mà nó lạnh quá hay nó nóng quá thì nó cũng dễ chết. Tuy nhiên chúng tôi đã thấy có nhiều gia đình của những người bạn trồng được, cho nên chúng tôi cũng trồng nhiều lắm. Và chúng tôi trồng cái lộn xộn là cả cherry blossom mà cả những cái hoa flowering peach rồi peppermint, cho nên là khi mà tới mùa xuân nở này thì đẹp vô cùng. Mà đúng như vậy, và trong nhà chị Thủy có nhắc đến những cái bức tranh mà sơn thủy hoặc những bức tranh bây giờ người ta làm hay lắm. Vừa cái bức tranh mà 3D mà nó còn có những cái tiếng suối mà nó róc rách, nó chảy, mình thấy giống như nó chảy thật. Hoặc là những cái wallpaper mà nó vẽ những cái cảnh khung cảnh ở ngoài giống như rừng tre hay là những rừng bông gì đó thì chúng ta nhìn cũng đẹp mắt. Thay vì cái sơn một cái màu trắng toát hoặc cái màu u buồn là màu xám chẳng hạn, thì đó là những cái điều mà nó đánh lừa cái vision của mình, nhưng mà nó không có gì tai hại hết, nó chỉ là mang lại cho mình niềm vui tươi thôi. Nhưng mà mùa này thì không có cái gì bằng là hoa, hoa đủ thứ hết, nào là hoa cúc, hoa vận thọ, hoa đào, rồi hoa mai là cái cây mà Forsythia mà gọi là hoa mai của Mỹ đó, cũng dễ sống, nó là Texas native, có nghĩa là nó sống, nó không có bị chết. Nói thì nói vậy chứ chúng tôi cũng trồng mấy lần rồi mà nó chết, có lẽ là tùy theo cái hướng của hướng nhà. Thì đó là cái cây đó quý vị có thể thay cho cái cây hoa mai của mình, Forsythia. Và những cái cây flowering queens thì mình không biết là dịch cái gì, mấy người Việt Nam cũng vẫn cũng kêu là hoa đào. Thì những cái cây mà flowering queens á, khi mà tới mùa này nó nở đẹp ơi là đẹp, và nó có đủ hết màu sắc, và nó cũng có những cái loại mà người ta ghép cũng có trên một cây, nó cũng thể có thể là có 2-3 màu chẳng hạn. Quý vị đi ra đó chỉ nhớ cái chữ queens, Q-I-N-C-E, Queens, Q-U-I-N-C-E. Thì đó thì chúng tôi mua những cái loại đó nhiều lắm. Cái cây đó nó chịu giá lành cũng khá lắm đó chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy chị Thương Nga. Nhưng mà sau này tôi rất là thích thú. Khi mà cái cỡ mỗi cái mùa nào đó thì Costco nó bán hoa, nó sắp sửa đúng bán rồi. Hoa đào. Năm ngoái mới mua được 5 cây đào. Mỗi một cây chưa tới 20 đồng chị Thương Nga. Ở Costco đem về trồng một cái đó là qua đến năm nay là nó có hoa ngay lập tức rồi.
Đúng rồi.
Nhưng mà nó
dễ nở lắm, cái loại mà nhà gia đình nhập
bây giờ
dễ nở lắm.
Trồng lại. Mua hoa peach giống như chị Thương Nga nói. Do mình không ngờ lại mua lộn một cái cây plum, tức là cây trái, cái mật đó.
Cái cây plum ra hoa
cũng
đẹp lắm.
Nhưng mà nó lại mọc, nó cũng mọc hoa y như là hoa peach vậy.
Đúng rồi, cái hoa đẹp lắm.
Cái thì đã đành rồi. Trời ơi, cái cây đằng trước cửa nhà con gái của chúng tôi ở Los Angeles đó, nó có cái cây cherry blossom. Đây là nụ, là nụ, là nụ, là hoa. Hồi năm ngoái khi mà sang trễ hơn đó, là nó mọc đầy trái mình ra, mình đứng ăn ngay tại gốc cây được. nhưng mà đó là thời tiết bên California, chứ Houston mình hơi khó. Nhưng mà sau này thấy nhiều cái nhà rất là hay, họ trồng những cái hoa này trong những cái chậu thật lớn, nhưng mà bên dưới họ mua sẵn những cái giá mà có bánh xe đó chị Thương Nga.
Được,
cứ để đặt lên đó, rồi đến mùa đông cái mình đẩy vào trong gara, thế là vẫn bảo vệ được cây như thường. Tuy nhiên mời quý khán giả gọi vào để đóng góp với chúng tôi cái niềm vui nào trong cái mùa xuân này mà quý vị đã làm cho cái cuộc sống của mình nó vui tươi hơn, thêm hương sắc hơn. Nhiều khi có những cái niềm vui nho nhỏ đến một cách bỗng nhưng không, nhưng mà rất là thú vị. Như hôm trước chúng tôi mua được hai cái chậu bông giấy đó, không phải bông giấy, bông kêu là bông dâm bụt đó, ở tại Costco về thấy nó mọc hoa màu hồng, từ màu hồng thôi, ai dè bây giờ hai cái chậu hoa nó nở, chị Thương Nga có thể tưởng tượng không, nó ba màu luôn, cái thì màu đỏ, màu hồng đậm, thật là đậm, cái thì màu hồng nhạt và cái thì màu trắng. Thành ra trời ơi, chậu nào cũng nở ra ba màu hoa. Nhìn một cái là tự nhiên thấy cuộc đời nó cũng tươi vui. Khi mình nhìn cái cảnh thiên nhiên không gì bằng, nhìn cái sự thay đổi của thiên nhiên để đem đến cho mình cái niềm hy vọng. Bây giờ mình đang buồn thì sẽ có lúc mình sẽ vui. Thành cũng giống như thiên nhiên trời đất thay đổi vậy đó. Có những người già hay là bệnh tật thì nói là tôi đã bệnh thế này làm sao tôi có thể khỏe lại được. Nhưng mà đó là một cái điều sinh lão bệnh tử không thể nào tránh khỏi. Mình sẽ không khỏe lại được, nhưng mà mình vẫn có thể tìm vui trong cái tuổi già của mình tối đa có thể được. Làm bất cứ điều gì, tránh không có ngồi than thân trách phận, không có tủi thân, không có nhìn người khác mà ganh tị, mà so sánh, mà nhìn giống như chị Thương Nga hay nói, nhìn lên bằng ai, nhìn xuống. Rất nhiều người đâu có bằng mình, hả chị Thương Nga nhỉ?
Vâng, và ganh tị là một cái tánh xấu, quá xấu, và cũng như là gossip là một cái tánh xấu. Thành ra người ta khuyên những người mà bị gossip và bị ganh tị đó, nói là tại vì mình hơn người ta cho nên người ta mới nói xấu và ganh tị mình. Tuy nhiên mà hôm nay thì chúng ta nói về cái Tết là hy vọng. Tại vì năm nào cũng vậy, mình cứ nghĩ rằng Tết này là cái Tết mà nó tốt đẹp cho mình, cái tương lai của mình sẽ tốt lắm, cho nên chúc nhau là vạn sự dư ý, nghĩa là mọi điều thành công, rồi cái gì cũng tốt hết. Nhưng mà rồi năm nào nó qua như năm đấy, nhưng mà cứ mỗi năm như vậy, theo cái thông lệ là mình chúc tốt đẹp cho người ta và mình cũng cầu mong và cái hy vọng cho cuộc sống của mình đã tốt hơn. Chị nói cái hoa mà dâm bụt đó thì nó có hai loại, không biết là chị mua cái loại nào. Một cái loại là annual, tức là mùa đông nó chết hoặc là chị phải đem vô nhà. Còn một cái loại mà perennial thì cứ mỗi thì mình không có sợ, mình có thể trồng trong chậu cũng được, mình trồng ở ngoài đất cũng được, nó ra bông rất đẹp. Quý vị nhìn gần những cái bông hoa, mình cảm thấy sao mà Thượng Đế kỳ diệu, mẹ thiên nhiên kỳ diệu. Bởi vậy cho nên là cũng nhớ cái thánh kinh là có câu rằng bông hoa mà Chúa còn cho đẹp như vậy, đời sống mà cho đẹp như vậy, huống chi là đời sống của con người, phải không chị? Thành ra mình nhìn cái hoa tự nhiên cái mình thấy cái lòng của mình nó vui và mình nghĩ là trời ơi, sao tạo hóa có thể tạo ra được một cái vật nó kỳ diệu như thế này. Tuy nhiên là nó tạo hóa tạo ra cái đẹp thì tạo hóa cũng có tạo ra những cái điều mà mình không thích, giống như con rắn chẳng hạn. Chẳng biết ông trời tại sao tạo ra con rắn, nhìn con rắn ghê quá. Nói tóm lại là nhìn hoa thì mình cứ cảm thấy là tự nhiên là lòng mình vui. Cứ tới mùa đông mà khi mà phải đem những cái cây vào nhà đó thì chúng tôi cứ toàn là thề cá trê chui ống là không bao giờ mua cây nữa. Thế nhưng mà tới mùa xuân bây giờ là bắt đầu rồi đây nè. Rồi có nguyên suốt cả mùa hè qua tới mùa thu, thấy người ta trồng cây đã cứ đi ra cái tiệm cây là mua về. Chị có bị bệnh đó không?
Thú vị quá, bị quá đi chứ chị Thu Nga. Năm nào cũng như vậy, con cái cũng nhắc. Trong cái mùa đông vừa rồi chúng tôi vì khiêng mấy cái chậu cây vào nhà mấy cái ngày lạnh đó mà rồi bị đau lưng. Trời ơi, con cháu trách quá, và tới cái tuổi này bố mẹ đừng có trồng cây nữa, đừng có đem rồi phải khuân vào. Nói không, vấn đề không phải là bây giờ vì bị đau lưng mà không trồng cây. Bây giờ mình sẽ tìm cái cách khôn ngoan hơn để mình sẽ nhờ người bưng cây vào cho mình, chứ mình sẽ không tự bưng lấy nữa. Chứ không phải vì vậy, đâu có phải mình cái đau cái tay rồi mình chặt nguyên cánh tay đâu hả chị Thu Nga. Mình đúng sẽ tìm cách mình sửa chữa thôi. Và hãy tìm ra những cái niềm vui. Anh Dân Phục còn hay nói đùa đó, nếu mình tìm hoài mà vẫn không thấy vui được thì mình hãy làm bộ vui đi, pretend đi. Mình hãy làm bộ vui đó. Không ngờ nói nghe thì giống như con nít nó cười như vậy, nhưng mà thật ra chính cái làm bộ vui đấy chị, nó cũng làm cho mình vui. Chị làm bộ một lúc cái giật mình không thích cười, mình cứ làm bộ cười, cái tự nhiên cái miệng mình người khác nhìn mình cái mình cười cười theo, và cũng làm cho mình vui hơn. Tất cả những cái điều này nó rất là cần thiết. Bây giờ chúng ta cũng còn đầu óc tương đối còn tỉnh táo để mà có thể thay đổi được những cái thói quen của mình, thay đổi được cái cách sống của mình, thì hãy dùng cái thời điểm này để mà hãy cố gắng thay đổi. Tại vì một khi mình bắt già hơn, bắt đầu vào cái bệnh mà lãng phí rồi đó, lúc bây giờ không còn khả năng thay đổi mình nữa, thì bây giờ tập những cái thói quen này để đến khi già hơn đó chị, lãng phí vẫn còn giữ được những cái thói quen này. Nhưng chúng tôi chắc chắn là sẽ vẫn có cái thói quen mời cho bằng được chị Thu Nga đến nhà chơi. Đó, đến lúc già chăng nữa thì cũng vẫn sẽ nhớ cái điều này đó chị Thu Nga. Hãy đến nhà chơi ở lại vài ngày, chúng ta cùng nghĩa là kể lại và chia sẻ kinh nghiệm trong cái cuộc đời làm truyền thông, suốt đời làm cái công việc truyền thông này. Thành ra cứ tìm niềm vui ở xung quanh, sẽ thấy rất nhiều những cái niềm vui nho nhỏ và những cái. Còn nếu mình không tìm được niềm vui thì mình hẳn đem niềm vui lại cho người khác. Cái đó nó làm cho mình cảm thấy rất là giàu có. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì cũng có tới nhà chị Thủy rồi, và nhà chị Thủy ở ngoài. Ở trong thì chị cũng trang hoàng bằng cái những cái bức tranh mà chúng tôi vừa kể, và ở ngoài sân của chị rất vui mắt. Tức là một cái khoảng này chị để những cái con vật, con gà, con heo, con trâu, con bò gì đó, rồi nhìn xuống cái mặt hồ. Rồi ở phía trước thì chị có cái xích đu, rồi chị cũng trang hoàng những cái hình ảnh rất là vui mắt. Và trời mà không có lạnh thì quý vị có thể là ra ngồi ở ngoài vườn của chị Thủy ngắm hoài. Và chúng tôi cũng đã tới thăm anh chị rất là hiếu khách. Cứ mời hoài mời tới thì phải tiếp khách. Nhưng mà anh Dương Phục với chị Thủy là còn vui lắm, lại còn chọc là shall we dance nữa. Thì cái đó là chúng tôi hay nói đùa là với nhau. Nhưng mà đúng như vậy, nếu mà mình không có tạo niềm vui cho mình thì chẳng ai muốn tạo niềm vui cho mình hết. Giống như đi tập thể dục chẳng hạn, có thể là quý vị sáng ngày mình nói trời ơi, mình phải vác giày dép rồi cái gì đó đi ra ngoài tập thể dục chán nản không muốn đi. Nhưng mà khi tới nơi rồi quý vị tập thì quý vị sẽ cảm thấy khỏe khoắn rồi. Mình đáng lẽ là mình không có nên là chán nản như vậy, đi tập thể dục vui quá. Thì đầu năm này quý vị có, chúng tôi thì qua cái vụ mà resolution mà phải rồi không chị, trong cái Tết của dương lịch rồi, nhưng bây giờ chúng ta vẫn tạo ra những cái thói quen đó, những cái gì mà chúng ta không làm được năm mới chúng ta cố gắng làm. Trong đó có một cái điều mà tất cả già trẻ lớn bé gì cũng cần, đó là tập thể dục. Nó mang lại cái sức khỏe, nó mang lại niềm vui và mang lại nụ cười cho quý vị đó, phải không chị Thủy?
Vâng, dạ đúng như vậy chị Thương Nga. 713-664-8002, chúng tôi mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, tôi là Linh Tâm. Nhân dịp mùa xuân, trong không khí Tết còn lãng quảng lại đó, lãng quảng lại thì chúc hai bà trưởng đại, hai bà giám đốc một năm mới an khang thịnh vượng, vui vẻ, đầy đủ sức khỏe để phục vụ cộng đồng. Vâng. Tôi có một cái vấn đề muốn nêu ra.
Vâng.
Nghe bà có nghe không?
Dạ nghe. Xin mời ông Linh Tâm cũng xin chúc ông gia đình một mùa xuân vạn tịnh.
Một cái vấn đề muốn nêu ra đó, chung cho tất cả, chung cộng đồng mình đó là thế này. Theo truyền thống đó, bên Phật giáo đó, thì những các cái chùa thì các thầy bên Phật giáo thường có những nơi tổ chức hành hương 10 chùa để cho các Phật tử đi, đó là ý nghĩa hay lắm. Đầu năm đó đi cúng lễ đó, các chùa 10 chùa đó, thì là có bên Phật tử đó thì cũng cảm thấy họ hào hứng vui vẻ lắm. Và tôi cũng thắc mắc là bên Công giáo của chúng ta, bên Thiên Chúa giáo thì nói chung thì tôi tin lành, cũng về được Công giáo. Nhưng mà tôi thắc mắc là tại sao là các vị lãnh đạo tinh thần của bên Công giáo cũng như các vị lãnh đạo tinh thần bên tin lành không có tổ chức những các cái cuộc hành hương như vậy, không đi được 10 nhà thờ, không đi được 10 thánh đường thì cũng ít ra là cũng vài thánh đường để tạo ra vài nhà thờ để tạo ra cái không khí là vui vẻ và sinh hoạt hứng khởi đầu năm cho những các cái tín hiếu của mình. Tôi chỉ có cái vấn đề thắc mắc đều cho như vậy, thì hai bà đó có thể gợi cái ý nói chung để các vị lãnh đạo tinh thần bên Thiên Chúa giáo chúng ta nghe được và có một cái hoạt động sáng kiến nào mới trong những năm sắp tới nữa không? Xin cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn ông Linh Tâm lắm. Ông không cần nhờ chị em đâu, chính ông đã đưa ra cái này, không phải là thắc mắc, mà cái này là một cái đề nghị rất là quý, rất là hay. Đúng như vậy, các nhà thờ nên có những cái nhóm xong rồi đi thăm các nhà thờ khác để mà tạo cái tình thân. Nhưng mà cũng có đó ông Linh Tâm ạ. Có thể chưa có phải trong cái khuôn khổ ở địa phương thôi, chứ còn bên Công giáo cũng có rất nhiều những cái nhóm hành hương đi đất thánh ở bên Israel, không nói là bên Do Thái, không nói gì chi, bây giờ thì không đi được rồi tại đang chiến tranh bên đó, nhưng mà cũng đi thăm, đến mỗi thành phố nào đều tìm đi thăm. Như là chúng tôi nhiều khi đi đến những cái nơi thật là xa lạ, đi ở bên Mỹ chẳng hạn, ở bên Tijuana hay là bên Ensenada hay là Cozumel, là bao giờ cũng tìm đến thăm những cái ngôi nhà thờ cổ ở trong đó. Cũng có những cái nhóm hành hương cũng có làm những công việc đó. Nhưng mà cái ý kiến ông hay ở cái chỗ là chúng ta làm ngay tại địa phương. Nó bắt đầu từ tại cái thành phố mình đang sống, tạo cái tình thân từ những cái nhóm nhà thờ lẫn khác nhau. Chị Thương Nga biết rằng tháng trước chúng tôi có dịp đi một cái chuyến cruise có 4 ngày thôi từ Galveston, chung với lại 120 người bạn Công giáo khác ở trong phong trào Casio đó. Khi mà nghe nói là một cái phong trào về tâm linh này đó mà lại đi trên cruise thì thấy nó có vẻ ngược đời quá. Tại cruise vẫn được coi như là cái chỗ ăn chơi, người ta lên đó để đánh bài, để cờ bạc, để thế này thế kia đủ thứ, sống xa hoa phù phiếm. Nhưng mà thật ra đó, khi mà đi chung nhóm này chúng tôi mới thấy ngạc nhiên vô cùng. 125 người tất cả đi ở trên cái chuyến tàu này, nhưng mà có những cái sinh hoạt riêng tư vì đi đông, thành ra được có một cái phòng hội riêng. Hàng ngày đến cái phòng hội đó gặp gỡ lẫn nhau, ngồi ăn cũng ngồi ăn một cái khu vực chung với nhau, và rồi sinh hoạt với nhau suốt ngày. Thành ra nó là một cái mà với cái sở phí nhẹ hơn rất là nhiều, tại vì vừa ăn vừa ở, mà một cái chuyến cruise 4 ngày thì chỉ có mấy trăm đồng thôi, trong khi nếu mà tổ chức một cái buổi như vậy đó ở những cái khu tĩnh tâm đó thì thường thường đắt giá hơn nhiều nữa. Thành ra không ngờ là trong một cái khung cảnh, giữa một cái khung cảnh mà người ta gọi là xa hoa phù phiếm, mà sống vội sống cuồng, mà ồn ào mà náo động như vậy, lại vẫn có thể có những cái giờ khác tĩnh tâm với nhau thật là êm đềm, mà tạo cái tình thật là thân thiết trong cái tâm linh. Chúng tôi cũng có hai vị linh mục đi cùng, và rồi dâng thánh lễ mỗi ngày, rồi lại có những giờ chầu thánh thể thật là sốt sắng. Cho nên đó là những cái sinh hoạt chúng ta sống trong cái thế giới cộng đồng, đôi khi mình phải uyển chuyển một chút, phải chị Thu Nga, nơi nào cũng có thể đem được cái người ta gọi là đem đạo vào đời, chứ mình không có đem đời vào đạo, không đem trận đời vào trong những cái chốn tâm linh. Nhưng mà ngược lại, chúng ta có thể đem cái đời sống tâm linh vào giữa cái cuộc đời này, và như vậy làm vui cho những người xung quanh. Cảm ơn ý kiến của ông Linh Tâm nhiều lắm. Chúng tôi chắc chắn rằng các quý vị, các ban hội đồng giáo xứ đang ở ban chấp hành của các hội đồng giáo xứ 5-6 nhà thờ và các cộng đoàn ở tại Houston này chắc cũng đang lắng nghe chương trình này. Hy vọng sẽ tổ chức những cái buổi như vậy, một cái chuyến xe bus trong ngày thôi, đi thăm những nơi này nơi kia cũng rất là thú vị. Không biết bên Dallas có những sinh hoạt đó không hả chị Thương Nga?
Dạ có chị, năm nào cũng có, và rất là nhiều lần nữa thì các chùa tổ chức những cái buổi đi hành hương, và chúng tôi cũng đã chứng kiến. Khi chúng tôi ở tại một chùa ở tại đây thì chúng tôi thấy là những người hành hương đó họ đi nhiều lắm, họ đi nhiều chùa trong cùng một ngày lắm. Họ đi hết chùa nọ tới chùa kia, họ đi vào rồi họ lạy Phật, họ thắp nhang, họ lạy Phật xong rồi họ nói chuyện với sư trụ trì, rồi họ lại đi tới chùa khác, đi chùa khác. Và chúng tôi cũng biết là những người bạn cũng hiện thời bây giờ họ cũng đang đi đây, thì rất vui. Quý vị mà có thì giờ thì đi những cái buổi sinh hoạt nó rất vui, chứ còn mà nếu mà đi lên cruise hoặc là đi ra ở ngoại quốc đó, thì nó cũng hơi nhiều thì giờ và nhiều tiền lắm. Mà những cái buổi mai này đó, họ đi bằng xe bus thì có một cái chiếc xe bus thật là dài, thật là lớn, rồi ai mà muốn đi thì tham gia với chùa đó, rồi chùa đó sẽ là khởi hành từ chùa nào họ có một cái lịch trình đi như vậy, rất vui. Và cũng như là các chùa thì cũng có tổ chức những cái buổi mà đón giao thừa, thì năm nào chúng tôi cũng đi đón giao thừa ở chùa Đạo Quang, thì cái giây phút mà đón giao thừa nó cũng vui lắm. Và lúc nào đi đến các chùa thì chúng tôi cũng biết là nhà thờ cũng vậy, thì các cha hoặc là các thầy lì xì cho, rồi có những cái buổi mà tụng kinh hay là đọc kinh đầu năm như vậy. Bởi vậy cho nên là chúng ta phải tham gia vào ở những cái chương trình đó, hoặc là tôn giáo, hoặc là những cái hội đoàn, hoặc là những cộng đồng, thì chúng ta mới vui được. Đúng như vậy, chúng ta phải tạo cái niềm vui cho chúng ta thì chúng ta mới thấy được cái một cái sự mà niềm vui đó nó hay là bất chước lắm. nó tự nhiên nó lan rộng ra. Mình vui thì ai cũng vui, gặp một người cau có khó chịu mình không nói chuyện thì tự nhiên có một cái bầu không khí nó trùng xuống. Trong khi có những người mình nhìn cái mặt của họ thì mình đã thấy vui rồi, họ cười và họ nói chuyện rất có duyên và cũng không có châm chọc ai hết, chỉ là nói chuyện vui thôi. Thì đó là những cái điều mà chúng ta mong muốn, là gặp những người mà ở ngoài xã hội hoặc là những người bạn bè của chúng ta. Tuy rằng biết là khi mà chúng ta có nỗi khổ thì chúng ta cũng cần có người quen để tâm sự, nhưng mà không phải đụng ai chúng ta cũng đem cái chuyện của chúng ta ra kể lể hết, đúng chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga. Mình càng kể những cái chuyện buồn chán của mình, người ta càng chán gặp mình.
Dạ đúng rồi.
Và chúng tôi có những người bạn chúng tôi rất thương, rất quý, nhưng mà mỗi lần gặp rất là xong là mình thấy mình cứ buồn lắm, là tại toàn là kể bệnh nè, rồi kể những cái chuyện buồn khổ, những cái điều khó khăn của mình. Trong khi mà những cái điều đó ai giúp được đâu, mình chỉ nghe một tí. Nếu dĩ nhiên chúng ta cần có những người bạn tri kỷ để mà chia sẻ những cái tâm tình này, cả để mà chúng ta được nâng đỡ, nhưng mà rất là chọn lọc và bạn thật thân thôi. Còn bình thường nữa, luôn luôn hãy cứ, nếu không vui sống được thì hãy cứ làm bộ vui sống là mình cũng sẽ vui sống theo. Có một cái thói quen khác nữa mà sau này chúng tôi cũng đang làm đó chị Thu Nga, biết không, trong gia đình chúng ta ai cũng có tổ tiên ông bà, thì dĩ nhiên đối với những người bên Phật giáo thì thường thường luôn luôn có bàn thờ tổ tiên ở trong nhà, rồi đến ngày Tết thì đem bàn thờ ra ngoài. Người Công giáo cũng vậy, cũng có những cái hình ảnh tổ tiên ông bà cha mẹ đó quá vãng, mình cũng để trên bàn thờ. Nhưng mà bây giờ mình cũng có thể đem ra ngoài vườn bằng cái cách những cái không biết chị Thu Nga với quý thính giả làm sao, chúng tôi rất là thích những cái chime, những cái phong linh đó chị Thu Nga. Cái là linh hồn của gió đó, thành ra cứ cho nên cứ thấy cái phong linh nào đẹp hay đi đâu đó mà thấy là cũng mua về treo, và cứ mỗi một cái người thân đã khuất của mình á thì mình lại treo lên một cái phong linh như vậy, để mỗi lần mình nhớ tới người đó, mình đứng trước cái phong linh đó, mình giật giật nhẹ nhẹ cái cần, nghe cái tiếng nó va chạm vào nhau lảng kẻng loanh quanh á, thành ra tự nhiên mình cảm thấy gần gũi với cái người thân yêu, với cha mẹ đã khuất chẳng hạn. Rồi thì ngay cả bạn bè, con cháu cũng thế. Dĩ nhiên đối với những cái người mà bi quan yếm thế thì bảo trời ơi, nhắc đến toàn những cái người đã qua đời thì buồn chết. Chứ không đâu, luôn luôn người ta bảo người sống mới giữ cái người chết rất là lành. Khi mà chúng ta nhớ đến những người đó và cầu nguyện cho họ thì họ cũng sẽ phù hộ lại cho mình. Như chị Thu Nga thấy không, ở nhà chúng tôi là đủ mọi loại phong linh. Nhưng mà hôm rồi lại bị cái nạn này, có những cái ngày ở đây trời gió quá trần chị Thu Nga, tự nhiên 9 giờ đêm cứ thấy ông hàng xóm gõ cửa, ông ấy nhắc rằng bà ơi, bà làm ơn bà hạ mấy cái phong linh của bà xuống, tại vì gió nó đập vào nhau quá, tôi ngủ không được, thành ra phải vội vàng xin lỗi ông, ngày hôm sau thì phải chiên một đĩa chả giò đem qua để mà cáo lỗi với ông hàng xóm. Nhưng mà nó cũng tự tạo cho mình những cái niềm vui và những cái nỗi nhớ nó tích cực hơn là những cái nhớ, nhất là đối với các ông cứ hay nhớ chuyện quá khứ, cái thời huy hoàng còn khỏe mạnh, còn xông pha anh hùng khắp nơi đó, thành ra làm cho họ dễ buồn tủi. Mình cần tập ra những cái thói quen mới, phải không chị Thu Nga và quý khán giả? Nhưng mà rất tiếc là bây giờ chúng tôi đã hết giờ rồi, thành ra xin mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay thưa chị.
Vâng, chắc là hôm nay chúng ta nói nhiều quá, nói dành hết của thính giả rồi, nhưng mà không phải như vậy, chúng tôi chỉ nói đùa thôi. Chị em chúng tôi cũng vui, mong rằng mùa xuân này mang lại những cái điều mà hy vọng, niềm vui cho quý vị. Cho nên là nói những cái câu chuyện vui vui, chị mới nói cái chuyện phong linh mà ông hàng xóm, ông phàn nàn. Thì chúng tôi cũng nhớ là có một người quen, có bà cụ già nằm ở trong bệnh viện, nằm chung, chứ không phải là nằm riêng từng cái phòng. Thì là bà cụ cứ sức dầu xanh, thì người ở bên cạnh mới nói rằng, nói với đứa con, trời ơi, cái dầu mà perfume của mẹ mày làm cho tao khó chịu quá. Thì đại khái thì như vậy, nó cũng chỉ vui vui thôi. Nhưng mà hôm nay chúng tôi nói rằng mùa xuân mang lại những cái hy vọng, nói những cái chuyện mới và những cái điều mà tốt đẹp mới cho chúng ta. Thì chị Thủy cũng có tả ở bên Phước Lộc Thọ, ở bên mà được có cái tên, được mệnh danh là Little Sài Gòn đó. Quý vị qua đó sẽ thấy mà mùa xuân tràn ngập ở đó. Tuy nhiên nếu mà chúng ta không có đi được, thì ở đây nếu mà chúng ta đi đến các chùa, các nhà thờ hoặc các hội đoàn khi mà họ tổ chức Tết, hoặc là các chợ, các nơi mà chợ lớn, plaza, thì lúc nào cũng có đốt pháo múa lân. Mà không phải chỉ một tuần đâu nha quý vị. Những cái chợ này họ làm tới 2 tuần liên tiếp như vậy, vui lắm. Các chùa cũng vậy, làm 2 tuần liên tiếp, thì quý vị tha hồ mà ngắm Tết. Tại vì chúng ta phải tự tạo cho niềm vui, chúng ta phải đi ra ở ngoài, chúng ta phải socialize với những người mà quen của chúng ta thì chúng ta mới cảm thấy cái niềm vui. Còn nếu mà ở trong nhà cứ nói rằng tôi có chờ đâu, có đợi đâu, mang chi xuân lại gửi thêm sầu thì sẽ là buồn suốt năm. Chúng ta cứ thử tưởng tượng là tình cảnh của những người ở tù tội chẳng hạn. Chúng tôi lại nhớ đến cái chuyện mà chị Thái Kim Vân, chị ở tù chung thân, sau này là chị còn xuống là có như 20 năm. Thì chị nói là chị ở trong tù, chị nhìn ra, chị thấy có một cái lỗ rất là nhỏ mà có một cái cây lá xanh ở ngoài đó. Mà ngày nào chị cũng nhìn cái lá xanh đó để chị cảm thấy là hy vọng. Trong những cái người tù như vậy mà họ còn hy vọng, là huống chi chúng ta được sống cũng được an cư lạc nghiệp rồi. So sánh với những người khổ hơn, giống như homeless chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tạ ơn Thượng Đế mỗi ngày chúng ta có được những ngày như hôm nay. Mời chị Thủy.
Đúng rồi, người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, thành ra người phải luôn luôn vui, để dù cảnh buồn cách mấy cũng vẫn vui. Ngay cả cảnh nghĩa trang, trong cái mùa tuần vừa rồi chúng tôi đi về Cali để thăm mộ cha mẹ đó, ra nghĩa trang biết ngay là nghĩa trang của người Việt, tại vì tất cả những mọi nấm mồ đó trong cái ngày Tết là đều có hoa mai, hoa đào, rồi lại còn có cúng dỗ ở thức ăn để ngoài đó nữa, tạo nên một cái khung cảnh rất là vui, nhất là nhộn nhịp trong cái khung cảnh nghĩa trang như vậy. Vâng, chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay chỉ nhằm gợi ý một số những cái điều mà để mong đem lại niềm vui cho quý thính giả, những cái thói quen có thể giúp ích cho quý vị được luôn luôn vui vẻ trong lòng, và như vậy sẽ đem lan tràn cái niềm vui đó cho những người khác xung quanh. Rất là cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình hôm nay. Cảm ơn ông Linh Tâm đã đưa ra cái gợi ý rất là hữu ích. Hy vọng rằng các nhà thờ ở địa phương cũng theo dõi chương trình này, và rồi lập ra những cái chuyến xe mà đi thăm các cái giáo xứ lân cận, thì chắc chắn là nhiều người, nhất là những người mà tín hữu mà không có bao giờ sinh hoạt, cũng có cái cơ hội để mà tìm hiểu và biết đâu sẽ tìm được nhiều niềm vui hơn trong năm mới. Cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều. Chị Thu Nga ơi, mùa xuân phải ghé thăm để mà
chắc chắn rồi. Happy New Year chị.
Bà già gần để mà có thể mà đùa giỡn vui chơi với nhau. Cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe, và xin cáo lỗi những cái khán giả trên đường dây chúng tôi đã không bắt được điện thoại trong ngày hôm nay. Hẹn gặp lại vào tuần sau chị Thu Nga.
Dạ xin chào tạm biệt ạ.